Mô Phật xin mời quý vị ổn định đi.
Trong những cái ô nhiễm đó thì cái mạng mà phiền não đó thì cái này rất khó ra, rất là khó. Như lần trước cũng có nói với quý vị rồi nè, cái mạng này nè, cái ngã mạng này nó phải đến cái tầng thánh thứ tư này nó mới ra khỏi. Cho nên bây giờ chúng ta vẫn còn thấy có cái tự ngã, là chúng ta vẫn còn đó, bị một cái quán tính đó, nó theo chúng ta, là chúng ta hay có sự so sánh. Vậy thì chúng ta thay đổi nó một chút. Thay vì chúng ta thấy cái người này giỏi hơn hay dở hơn mình đó, lấy mình làm tâm điểm để mà mình so sánh đó, để rồi mình thấy rằng mình giỏi hơn người ta hay mình kém hơn người ta, thì bây giờ mình đổi một chút xíu đi. Đổi một chút để cho nó giống như nó bớt lần cái tự ngã của mình đi. Thì khi ví dụ mình thấy người ta đẹp hơn mình, người ta giỏi hơn mình, người ta giàu hơn mình, người ta được nhiều cái may mắn hơn mình, thì mình phải nói rằng cái người này có nhiều cái quả phước lành. Còn tôi không được như vậy, tôi gặp nhiều sự bất hạnh, đó là cái quả phước không lành của tôi. Nguyên do là vì trong nhiều kiếp tôi đã không gieo được những cái quả lành như người này. Như vậy bây giờ tôi thấy cái sự may mắn, cái sự tốt đẹp, cái phước lành của người này, tôi sẽ học để mà gieo những cái hạt giống phước này xuống. Thì chúng ta vẫn chưa thoát khỏi cái sự so sánh. Nhưng mà khi so sánh rồi đó, thì chúng ta chuyển hướng để cho cái tâm chúng ta đó, là nó đưa đến những cái hạnh lành. Thì cái cách đó là cái cách mà chúng ta đã giúp chúng ta thoát khỏi cái tình trạng ngã mạn này. Và trong cái ngã mạn như vậy đó thì ngay cả không phải nó chỉ xảy ra với người bên ngoài, không phải chỉ xảy ra với chồng vợ, mà với anh em, với bạn bè có hết. Bất cứ nơi nào mà cái tự ngã mình phát sanh và có cái tha ngã thì nơi đó đều có cái điều kiện để cho cái ngã của mình phát sanh. Hơn người ta nó cũng là ô nhiễm, mà tự ti mặc cảm thấy mình thua kém người ta cũng là ô nhiễm. Hai cái đó không có cái nào chúng ta thoát ra khỏi ô nhiễm cả. Chỉ bằng chúng ta thay đổi một chút, chúng ta nhìn cái người ta giỏi hơn mình, đó là cái quả phước lành của người ta đã gieo nhiều rồi, bây giờ mình không đủ mình ráng gieo xuống vậy thôi. Còn cái gì mình khiếm khuyết đây thì mình ráng mình bù đắp lại, mình gieo. Những cái gì mình đang bất hạnh đây nè, mình phải làm cho nó đừng có bất hạnh nữa. Khó lắm. Hiểu những cái nguyên tắc này thì ai cũng hiểu được hết, chấp nhận những nguyên tắc này ai cũng chấp nhận hết. Nhưng mà khi mà chúng ta hành sự đó thì chúng ta phải có tập. Tập thứ nhất là chúng ta tập nói ở trong tâm của mình, phải như vậy, phải như vậy, như vậy, như vậy. Rồi tập hành xử lần lần phải tập. Tại sao phải tập? Là vì chúng ta như một cái quán tính, một cái thói quen của sự ô nhiễm đó, nó đẩy chúng ta ứng xử như vậy. Bây giờ chúng ta phải tập, tập, tập hoài. Thất bại rồi phải tập, thất bại rồi phải tập, thất bại rồi phải tập, thất bại rồi phải tập. Cho nên không phải hiểu giáo pháp mà chúng ta đây đó có thể thoát được đâu. Nhưng mà chúng ta hiểu giáo pháp để chúng ta tập. Chúng ta tập, chúng ta cố gắng. Rồi khi chúng ta thất bại thì chúng ta phải nhận ra rằng đó, ô nhiễm của mình mạnh quá, những cái pháp bất thiện của mình ghê gớm quá, thì mình lại kiên nhẫn tập nữa. Cho nên chúng ta tập để chiến đấu với nội tâm của mình. Chúng ta không có tranh hơn thua bên ngoài. Cho nên cái con đường của ngã mạn là cái con đường so sánh để nó đi ra bên ngoài, nó tranh hơn thua với cái tha ngã bên ngoài. Còn bây giờ chúng ta quay trở vào trong, quay trở vào, để thấy những cái hạnh lành trong nhiều kiếp đó mình gieo chưa đủ, bây giờ phải gieo tiếp. Cho nên cái tu tập chúng ta, thì cô nói hoài nó chỉ có hai cái phước thôi, cái phước thiện và cái phước trí. Khi mình bất hạnh quá, mình biết rằng phước thiện mình không đủ, gieo đi. Khi thấy mình mê mờ quá, biết là phước trí mình không đủ, ráng tu học đi. Tu chưa được thì học đi, học chưa được nhiều thì học ít đi. Nhưng mà cứ học, cứ đọc, cứ nghe, rồi nó sẽ dở lần ra. Bởi vì khi chúng ta ở trong cái hội chúng như thế này đó, thì chúng ta được truyền một cái luật, nó có một cái từ trường rất là mạnh. Cho nên mình dẫu mình không nghe, mình yên lặng, mình vẫn có phước. Và như vậy lần lần đó, khi cái phước mình nó tăng lên đó, thì là cái trí tuệ của mình nó được khai mở. Nên mình cứ kiên trì, mình cứ nhẫn nại, và mình cứ chiến đấu giữa chính trong cái đời sống nội tâm của mình, thì dần dần đó mình mới đi trên cái con đường thiện lành được. Còn nếu không đó là chúng ta cứ là bấp bênh, nó xô đẩy mình không biết lúc nào, làm cho mình trôi dạt trong cái đời sống khốn khổ. Bây giờ chúng ta nói tới cái kiến phiền não. Kiến phiền não thì nó có trong bốn trong tam, nó hợp tà. Tâm tham hợp tà tức là hợp với tà kiến. Và tà kiến chúng ta không thoát được. Như chúng ta đã học qua 64 tà kiến rồi đó, nói rất là kỹ rồi đó. Chúng ta chỉ còn là những cái suy nghĩ chúng ta thiếu cái chiều sâu, hoặc là những suy nghĩ chúng ta nông cạn mà chúng ta dừng lại ở chỗ đó, thì chúng ta sẽ vướng vào cái tà kiến. Cho nên cái sai thì ai cũng có sai cả, người sai ít, người sai nhiều, nhưng sai thì sửa, điều đó được. Nhưng mà tà kiến á, là chúng ta cố thủ trên những cái mà chúng ta ngỡ rằng chúng ta đã đi đến cái đỉnh điểm của chân lý, trong khi chúng ta dừng lại ở lưng chừng, hoặc là chúng ta dừng lại một cái khoảng cao, nhưng mà nó không phải là cái đích điểm của nó. Thì khi chúng ta bám vào trong cái chỗ đó và chúng ta cố thủ vào trong cái chỗ đó, thì cái sự lệch lạc đó nó hại cho chúng ta. Và cái này đó, cái ô nhiễm này nó cực kỳ tâm tối. Và những cái trạng thái đó mà khi chúng ta không có hiểu rõ để chúng ta mở ra đang, thì nó sẽ rơi vào trong cái ngục tối của cái tà kiến đó. Thì cái ngục tối đó không có ai cứu mình được hết. Cho nên cái phước lành vẫn là mình nghe cái giáo pháp, mình học hỏi nghiên cứu gì giáo pháp. Dẫu mình đi tu tập đây nó cũng chưa có tới đâu là đâu, nó cũng chệt chọt, nó trật tới trật luôn, có khi nó cũng chúi mũi xuống. Nhưng mà khi chúng ta có rơi vào trong cái tâm tối đi nữa, thì cái khi nào chúng ta một chút tỉnh lại đó, chúng ta nhớ cái giáo pháp, chúng ta thấy ta sai rồi, không phải vậy, ra được liền. Cho nên là cái này nói nữa là quý vị thấy không, tại sao mà sư cô đi giảng đâu cũng nói rằng hãy ông bà cha mẹ người thân của mình mất làm ơn gửi vô chùa. Tại vì những vong người ta sẽ nghe được giáo pháp, những vong người ta sẽ nghe được kinh. Và như vậy khi người ta nghe đó, thì lúc đầu có thể là người ta chưa có hiểu gì hết, nhưng mà nghe hoài rồi có khi đó người ta nhận ra một cái gì đó thì người ta thoát. Còn nếu mình để nhà mình thờ hoài đó, nghĩa là coi như giống như tất cả cánh cửa đều đóng lại, mà những cái khe quá nhỏ không đi ra được, nhốt người ta vào trong cái đời sống thế gian, và nhốt người ta vào trong một cái luyến ái mê lầm, thì cái đó quá tội nghiệp. Cho nên ai có tôn giáo nào phải đưa cái người đó về với tôn giáo đâu. Và cái đó là cái sự nâng đỡ một cái đời sống tâm linh. Chúng ta không có vì một cái tình thương mà thiếu cái trí tuệ chúng ta, người ta nhốt cái người thân yêu chúng ta đó tại nơi cái bàn thờ trong nhà chúng ta. Trong nhà mình vẫn cứ thờ, nhưng mà chùa chiền nhà thờ, những người nào có cái tôn giáo nào nên người ta đến chỗ đó, đưa cái người đó đến chỗ đó, cốt lõi là chỗ đó, để người ta công quả, để người ta tạo phước, để người ta có những cái giờ thanh tịnh, để có những cái giờ người ta hiểu được pháp thì người ta mới thoát được. Còn bằng không cực kỳ đau khổ, bao nhiêu lâu vẫn còn ở đó. Thành ra nếu mình làm được cái điều này trong cái đời này đối với cửu quyền của mình á, thì cái khi mình nằm xuống, con cái mình không có nhốt mình trong cái chỗ đó. Nó nhốt bằng một cái từ ngữ mà nó gọi là thương yêu, nhưng thật ra đó là cái sợi dây luyến ái, không phải là thương yêu. Nó không có trí tuệ trong cái chỗ đó, nó chỉ có sự cột chặt với nhau thôi. Nó là trong những cái pháp mà nó chằng chịt, nó níu kéo nhau để mà luân hồi với nhau, để mà làm thoái đọa lẫn nhau. Nó không phải là tình thương yêu đích thực. Cho nên mình tỉnh ra trong cái chỗ này. chúng ta nói đến cái nghi phiền não. Cái này thì giảng nhiều rồi, bây giờ cô chỉ nói thêm một chút thôi. Cái nghi phiền não này đó, nó nằm trong cái tâm si hoài nghi. Nó là sở hữu hoài nghi đây. Sở hữu hoài nghi nằm trong cái tâm si hoài nghi đây. Cái pháp của nó là vậy. Và nó có cái yếu tố của si vô tàm vô quý phóng dật đây. Cho nên nó là một cái dạng nó bị che mờ, nó bị che khuất ở trong tâm. Thì khi mà cái gọi là cái hoài nghi phiền não này nó phát sinh đó, nó làm cho người ta đó là giống như là nó không có sáng rõ trong tâm đó về những cái vấn đề tâm linh, không sáng rõ được. Và có khi cái người này đó, có khi là trong cái đời thường đó, người ta nói vậy, nghe vậy tu vậy chứ biết có chứng đắc thiệt không. Mình thiệt sự cũng không thấy ông Phật nào, cũng chưa thấy ai chứng đắc, không biết mình có chứng đắc không. Thôi đi nghe làm vậy thôi. Cái đó nó là si hoài nghi đó, nó chưa có một cái niềm tin vững chắc về nơi tam bảo, về nơi cái điểm tựa. Là bởi vì đó, trong cái kiến thức người ta thu nhận đó, người ta nghĩ đạo Phật là tôn giáo. Thưa quý vị, không phải tôn giáo. Là gì đó, trong từng những cái bước tiến về cái tâm linh của con người đó, khi mà đứng trước những cái hiện tượng của trời đất khủng khiếp quá đó, thì người ta nghĩ là có một cái thế lực nào đó mà nó hơn cả cái con người này, cho nên người ta mới là đặt nó thành thần. Thần mưa, thần sấm, thần sét, thần sông, thần núi, tất cả người ta đặt ra, người ta quy ngưỡng về thần. Rồi ta quy ngưỡng về một cái đấng tạo hóa, nắm cái quyền sinh sát trong tay. Không có đấng tạo hóa. Có pháp tạo hóa mà không có đấng tạo hóa. Tức là nó có cái cách thức để nó tạo tác lên, nó hình thành lên một cái thế gian này, chứ không có một cái đấng. Rồi khi mà người ta thấy một cái vị tu tập mà có thể là coi như dùng cái năng lực của mình để chữa bệnh, dùng cái năng lực của mình để biết quá khứ, hiện tại, tương lai, không phải của một người mà của bất cứ ai đến với người ta, làm cho người ta có một cái niềm tin mạnh mẽ nơi cái người này, thì đó, những cái đó đó làm người ta coi cái vị này như là thần. Hoặc là người ta coi cái vị này như một cái đấng tối cao. Bởi vì cái quy trình của người ta đó là từ cái những cái thường trong thế gian này mà nó đi đến cái vô thường. Cái đời sống giống như tự nhiên ai cũng phải vậy, coi như thường. Nhưng mà nó bị cái luật vô thường nó chi phối, thành ra nó làm cho mất mát, làm cho xáo trộn, làm cho thương tổn, làm cho khổ đau. Và nó làm cho người ta không thể hiểu được cái điều đó. Cho nên người ta có một cái sự mềm yếu, có một cái sự thối thoái ở trong tâm. Cho nên người ta muốn nương tựa vào một cái gì đó để cho người ta mạnh mẽ hơn lên. Và người ta liền nghĩ đến những cái vị thần, nghĩ đến cái đấng tối cao. Và khi người ta gặp những người tu tập, những người đạo sĩ, những cái bậc sa môn chẳng hạn, mà những cái vị này đó tu mà có cái thần thông chẳng hạn, thì người ta lại có một cái niềm quy ngưỡng, nhưng mà nó mang tính chất quyền bí, tôn giáo trong đó. Cảm thấy một cái gì linh thiêng đó mình chạm không tới. Nó chỉ là những cái cảm xúc yếu mềm. Là vì sao? Là vì người ta không biết cái phương cách những người này đạt đến cái đó là cái gì. Và rồi đó, ngay cả những cái vị này sẽ đạt đến một cái mức độ nữa mà thần thông chả là gì hết á.
là cái mức độ của toàn giác. Mức độ của cái tuệ giác. Thấu suốt hết tất cả các cõi của chúng sinh. Và không có dính một bất cứ một cái điều gì hết. Thì cái tối thượng đó người ta không biết có hay không. Bởi vì thứ nhất người ta không biết cái phương thức của nó. Không biết cái phương thức của nó. Và ta đó là trong cái ngũ căn này nè. Người ta chỉ tin được những cái gì mà ngũ căn của người ta có thể tiếp xúc được thôi. Ra ngoài cái ngũ căn đó người ta bắt đầu người ta hồ nghi. Mà nếu như đó trong cái căn mà thuộc về căn ý đó mà cái trí tuệ người ta được mở nhiều đó thì người ta có thể vượt ra khỏi cái ngũ căn đó ít nhiều. Và chỉ khi nào cái trí tuệ tâm linh của người ta đó có nhiều phước báo do nhiều đời nhiều kiếp thì nó mới phát lên được một cái niềm tin. Và từ đấy con đường tu tập người ta đó mới phát sinh ra được cái chánh tín. Còn không, những cái yếu tố hoài nghi này nó vẫn trao tới trao lui ở trong tâm. Nó làm cho cái người này đó giống như là có nhục chí, có lùi bước lại, có đôi khi buông lỏng ra. Hoặc là những người này xé rào đi qua chỗ khác. Cái gì tu nhanh nhất đi, cái gì tu dễ nhất đi, cái gì mau thành tựu nhất đi, cái gì hơn người, tu tập phải hơn người mới đi. Trong khi đó việc tu tập chúng ta rất bình thường. Một ngày hôm nay soát lại, thấy rõ, biết rõ là mình có được một cái ngày mà cái tâm, cái khẩu, cái hành của mình đây đó là có được nhẹ nhàng không? Có thoát được không? Có thoát được một phút, có thoát được một giờ, có thoát được hai giờ, có thoát được một ngày không? Bao nhiêu đó thôi. Chúng ta không có mơ hồ được, bởi vì mình tính nha, mỗi người là 100 tuổi. Một năm là có 365 ngày. Chúng ta nhân cho 100, thêm 2 số 0 nữa, mình có 3.650 ngày. 36 hả? 365 ngày một năm, 36.500 phải không? Rồi 36.500 có là bao? Một ngày qua rất nhanh. Bây giờ mình mấy chục tuổi rồi mà đâu có ai mà sống được 100 tuổi, hiếm lắm. Thấy chưa? Thì cứ một ngày qua là mất đi rồi, một ngày qua là mất đi rồi. Thì mình cứ đếm đi. Mình đếm một ngày đi qua của mình á, là mình làm một cái bài toán đi. Bình thường lắm mà không có tầm thường. Cho nên khi mà chúng ta không hiểu đó, thì chúng ta nghĩ được cái tu nó phải ở đâu á. Nhiều con người có con xuất gia lại nói thế này. Hồi đó lại thấy cái chùa đó vui quá. Ni sư đó với lại các cô đó làm từ thiện rồi thấy vui quá. Rồi mấy đứa nhỏ nó lại nó phụ cũng vui quá. Cho nên hoan hỷ xuất gia. Bây giờ xuất gia vô rồi nó thấy, ủa sao tối ngày cứ làm không vậy hả? Rồi tới giờ rồi đi tụng kinh, rồi cũng ngồi thiền chút vậy, rồi cái là thôi hết rồi. Bây giờ mới ngồi suy nghĩ lại, mấy năm rồi, chẳng lẽ tu là vậy? Thôi bây giờ xin đi học. Đi học về rồi thì cái giờ rảnh cũng phải làm như vậy nữa. Làm gì sao giỏi ha? Làm gì sao nữa ra thuyết pháp được nhờ? Thuyết pháp chi vậy không biết nữa. Thuyết pháp khổ lắm quý vị ơi. Mình nói sai, mình đỏ có mình. Mà đâu có phải mà mình không sai được. Mình chỉ hơ hỏng cái là nó sai được. Ai phải gánh cái chuyện đó?
Rồi mình đâu có phải là thánh mà mình nói toàn là pháp thánh không. Nhiều khi mình giới không nổi. Đủ gì nhớ vậy. Khi mình không thành công á, người ta chà đạp mình. Mà khi mình thành công á, ở gần mình á, cái người đố kỵ với kẻ thù là có thật. Còn cái người chia sẻ thật sự mình không thấy đâu. Nên quý vị sẽ nghe như nãy sư cô nói với cô Liễu Dân á, người ta chụp mô lên đầu mình chuyện thường á. Ta chửi mình là chuyện thường. Đời làm sao có tri kỷ. Đẩy cái nắp hòm còn chưa có tri kỷ mà. Làm sao biểu người ta nói trúng về mình. Làm sao biểu người ta tán đồng về mình. Quý vị thấy Đức Phật không còn bị mà. Đó, mình phải hiểu như vậy. Đó, quý vị thấy không? Nếu mình không thành công thì ta chà đạp mình. Còn mình thành công thì cái lòng đố kỵ người ta khởi lên. Cho nên quý vị thấy là bao giờ cũng vậy đó. Cái thành công nó đem lại nhiều cái mà gọi là tên độc, mũi độc, nó ghim ở trong mình nhiều lắm chứ không phải ít. Lo mà gỡ cái đó ra. Khi mà sư cô đó là đi học Phật đó, không bao giờ trong cái đầu mình có cái ý niệm một ngày mà ngồi ở cái chỗ này để mà giảng pháp, không bao giờ. Bởi vì cái khi đó là cái bệnh mình là chết, không có thấy sống. Cho nên chị nghĩ có một điều duy nhất là học xong ngồi để tu chết hết. Không nghĩ là mình nó học không được vì bệnh quá nhiều. Mà cũng không nghĩ là mình ở trong trường thiền á, mình có thể tu được bởi vì bệnh quá nhiều. Chỉ có bao nhiêu đó thôi. Mà quý vị theo mới xô đẩy. Được cái khi á, mình đi vào như vậy á, mình mới biết là cái quả nghiệp mình nó trổ, nó không biết bao nhiêu. Những cái, có khi mình làm suốt cả một ngày đó, mình muốn nhắm con mắt lại cũng nằm không yên bởi vì cái công việc nó chồng chất. Nhưng mình khi nghe người ta nói, mình mới lấy làm lạ, ủa sao ngộ quá, mình cả ngày mình không có nghĩ tới ai đó. Mình chỉ thấy công việc không, mà tên động đâu nó bắn dữ quá không biết. Mình thấy không? Nên hết cái việc này là thấy có cái việc khác mình phải sắp xếp mà làm sao cho nó điều hòa, nó phù hợp với sức khỏe mình, có bao nhiêu đó thôi. Nhiều khi ví dụ như quý vị đây là lâu cơ gặp mà nhớ thì chứ cũng không nhớ cái tên nữa. Nhiều người tới 5 lần 7 lần không nhớ nổi, bởi vì hãy vừa người này vừa đi ra là có cái tới người khác rồi, xong buông ra rồi tới có cái việc khác. Nó làm sao mà có cái chút thì giờ để cho mình đó là được thư giãn là khó lắm. Cho nên tập ngủ rất là ngắn. Rồi khi giữa cái thức giấc đó mình mới bắt đầu mình mới thư giãn, rồi mình mới tu thiền này cái nọ. Cho nên cái thời giờ nghỉ ngơi của mình rất là ít. Nhưng mình không biết tại sao tên đọc nó tới nhiều quá. Cho nên khi mình hiểu được cái điều đó, mình cứ an tâm. Cô Đứa Dân cứ an tâm. Thấy không? Người ta không bắn mình mới là lạ. Người ta không chụp bao lên đầu mới là lạ. Thấy không? Cô là tạo phước nhiều rồi, bình an. Không lo chuyện đó. Cho nên khi người ta không có cái đức tin về tâm linh ở trong cái tâm người ta, người ta bị những cái pháp đó nó quấy nhiễu trong tâm, cho nên người ta tạo nên những cái tên độc đấy. Người ta không những bắn vào cuộc đời của người ta bắn vào cuộc đời của những người khác. Còn nếu người ta có niềm tin về Tam Bảo, người ta biết cái đó là cái gì, không dám làm. Còn như người ta dám làm thì mình nói chi nữa. Mà người ta dám làm để mình dám khổ à? Khổ là lỗ. Cho nên không dám khổ đâu. Cô Liễu Dân nhớ nha. Đừng khổ nha. Khổ là lỗ đó. Rồi bây giờ chúng ta rắn một cái nữa là vậy. Tới hôn trầm phiền não. Hôn trầm phiền não nó có trong tất cả những cái pháp bất thiện. Mà cái nào quý vị thấy nó ghi là hữu trợ, bốn tâm tham hữu trợ nè. Một cái tâm sân hỗ trợ nữa là năm, năm cái pháp hỗ trợ đó thì nó đều có cái hôn trầm cả. Cái hôn trầm đó là một cái trạng thái muội lược của tâm, mà nó làm cho đó là cái tâm của mình đó là nó lười biếng, nó trì trệ, nó ở trong một cái trạng thái mà nó gọi là tiêu cực, nó buông xuôi. Cái hôn trầm đó là vậy. Có khi nó cũng mệt mỏi ở trong tâm, nó thụ động như vậy. Và tất cả những cái trạng thái mà nó lơ mơ lờ mờ trong tâm á, nó là sự ô nhiễm. Nhưng mà chúng ta phải coi chừng cái tâm của mình ở chỗ này. Có khi cái trạng thái buông xuôi, cái trạng thái mà coi như là thụ động, không muốn cái gì nữa hết á, coi giống như là, giống như nhiều khi trong suy nghĩ mình nghĩ rằng chắc có lẽ mình cũng đạt đạo rồi, bây giờ ai nói gì nói, làm gì làm, coi như mình không ý kiến, không động gì hết á. Thưa quý vị, cũng phải đâu nghe, nó là hôn trầm đấy. Giống như tất cả những cái tác động ở bên ngoài đó, nó vô hiệu lực, mà bên trong nó không khởi lên được gì hết á, nó không phải là cái trạng thái chứng đắc đâu, mà nó là cái trạng thái của hôn trầm. Giống như nó bị tiêu hao cái năng lực rồi. Nó gọi là giống như cái bong bóng mà nó xì hơi, xìu xuống vậy, cái bong bóng thì còn đó, mà nó chả có bay lên được, mà nó chả có lăn được, nó chả có cái gì hết, nó buông sụi xuống đó, gọi là buông sụi xuống đó. Nó là một cái trạng thái bệnh của tâm, nó co rút lại, nó bệnh hoạn. Cho nên là cái này quý vị sẽ thấy nơi những cái người gọi là thất trí và thất tình. Cái người thất trí là những người mà có những cái mộng ước trong cái đời sống mà nó bị vấp ngã, nó bị thất bại, hoặc nó bị bế tắc không làm được. Cái người thất tình là không có coi như là đạt được cái đối tượng như mà mình mong ước đó, thì họ hay có trạng thái này. Không có cái gì mà làm cho người ta cảm thấy vui được nữa hết. Hồi đó thích ăn cái món đó giờ cũng chẳng thấy là gì. Hồi đó thích nghe cái bài nhạc đó giờ chả thấy là gì. Hồi đó thích đi với bạn này vui giờ cũng chả thấy là gì. Chán là cái gì cả. Nó là trạng thái bệnh của tâm, muội lược của tâm. Và như vậy đó là nó, sau khi nó bị cái trạng thái đó, đó lâu ngày nó sẽ phát sinh ra một cái trạng thái thế này. Là cái trạng thái đó là coi như cứ ngồi như vậy, có khi không nghĩ gì hết, nó giống như là nó lừ vậy đó. Nhưng mà nó lại có cái trạng thái này đó, là nó thích thú cái trạng thái này. Cái đó mới là bệnh nặng hơn. Nó lại thọ hưởng những cái trạng thái của sự giải đãi đây, thích thú. Nói cái này thêm này nữa để cho quý vị nhìn ra nó nha. Thí dụ như khi mình làm mệt mỏi rồi đó, cái mình cần cái giấc ngủ, mình đi ngủ. Rồi cái mình ngủ xong rồi mình mở con mắt ra, cái mình thấy nó khỏe quá, mình nghĩ tới cái chuyện đó cần phải làm. Ví dụ mở mắt ra mình nghĩ tới chuyện là phải hành thiền, đặt cái chân xuống đôi dép, nghĩ tới hành thiền, rồi xong rồi nghĩ tới bắt đầu làm cái gì đây, thì cái đó là tốt. Nhưng có khi đó cái người này đó là làm cái công việc gì đó nhưng mà không có muốn làm, cái trạng thái hôn trầm trong tâm nó phát sanh, nó giải đãi, thì người này đó tìm cái cách đi ngủ và thọ hưởng cái ngủ đó. Ngay cả mở con mắt ra rồi đó cũng không có nghĩ tới cái việc mình phải làm gì cho tốt đẹp nhất một ngày, nhưng người này nghĩ là ngủ sướng quá cho nên không có muốn ngồi dậy. Vì thế nó thọ hưởng chưa? Cái đó còn cực kỳ đó, xấu hơn cái mà gọi là cái hôn trầm này. Nó thọ hưởng trên cái hôn trầm đó, nó phối hợp lại, nó làm nên cái trạng thái. Bây giờ đây là cái phóng dật. Thì cái phóng dật phiền não này á, nó có mặt hết trong 12 cái tâm bất thiện này, có hết. phóng vật có mặt hết. Cái phóng vật mà nó khác với lại cái chỗ cái không trầm ở chỗ á, là cái phóng vật này nó là một cái kia là một cái trạng thái nó buông xuôi, nó trạng thái của nó là buông xuôi. Còn cái trạng thái này á, nó là một cái trạng thái của tâm mà nó gọi là một cái trạng thái buông thả. Hai cái đó nó khác nhau. Cái kia nó mang tính chất thụ động, cái này nó mang tính chất phóng túng. Hai cái khác nhau. Cái người mà nó buông sụi xuống đó là cái người nó nói là tới đâu thì tới. Nhưng mà cái người buông thả đó là không phải tới đâu mà tới, mà nó đi theo cái sự buông thả của mình. Nó có cái năng lực để mà nó đẩy mạnh cái sự buông thả, nó cung phụng cho sự buông thả của mình. Một cái người sống buông thả là cái người đó tích cực trong sự buông thả, chứ không phải là buông sụi. Quý hiểu cái này không? Nó không phải, nó tích cực chứ không phải là nó tiêu cực đâu. Nhưng mà nó tích cực trong cái sự buông thả, cái sự phóng túng của nó. Tại vì sao? Vì nó bám theo cái sở thích, nó bám theo cái sự thọ hưởng về dục lạc, cho nên nó buông thả. Cho nên cái phóng vật này đó, một cái vị mà khi đạt đến cái tầng thánh thứ tư đó mới chấm dứt được phóng vật. Chưa tới tầng thánh thứ tư còn phóng vật, trong khi cái hôm trầm là chúng ta kết thúc nhanh hơn, nó không đi tới cái tầng thánh đó. Rồi bây giờ còn hai cái xin nói ngắn ngắn rồi chúng ta nghỉ. Giờ tới cái vô tầm và vô quý. Vô tầm vô quý nằm đây. Vô tầm vô quý nằm trong si phóng vật. Xin nhắc lại, cái này quý vị học nhiều lần. Cái vô tàm á, là cái người đó đó, thấy cái tội lỗi, thấy cái tội lỗi, nhưng mà không có mắc cỡ, mà cái người này đó thích thú cái tội lỗi đó. Cho nên là trong chú giải có nói rằng là cái vô tàm á, làm cho cái tâm của chúng sinh mà nó bị cái vô tàm nó khởi lên á, thì nó giống như cái con bộ hung, mà nó thấy cái đống phân và nó thích thú cái đống phân đó. Bởi vì cái mùi thúi đó và cái phân thúi đó lại là một cái thức ăn quyến rũ với nó, cho nên nó lủi vào trong đó và nó không có đi ra. Cho nên chúng sinh mà mê bất cứ một cái dục lạc gì trên thế gian này đó thì đều có cái vô tạm trong đó. Ngay cái chúng sinh đó biết rằng cái chuyện đó là sai, cái chuyện đó không đúng, nhưng mà những cái thích thú để mà thọ hưởng cái đó làm cho chúng sinh này vẫn lùi mình vào trong đó, không có muốn đi ra. Cho nên nó là khi mà nó nằm trong cái tham dục á, thì nó sẽ dối trá và nó che chở, nó bảo bọc, nó lượn quanh lượn khúc để nó được lùi mình ở trong đó. Cho nên không có xấu hổ, không có mắc cỡ, mặc dù biết sai không là à, xin lỗi, mặc dù biết sai vẫn là. Còn cái người có tàm á, thì cái người ta nói là mình cái đâu phải là cái hạng người mà đi làm vậy được. Thí dụ như cái người đó, người ta cái cuộc hôn nhân người ta là ngày xưa cuộc hôn nhân là do cha mẹ ta sắp đặt. Bây giờ cái duyên người ta gặp cái người đó, người ta thấy cái lòng người ta khăng khít quá, nhưng mà để đi đến cái ngoại tình là không. Mình đã được giáo dục như thế này, cha mẹ mình như thế này, dòng dõi mình như thế này, mình không thể làm điều đó. Cho nên rồi từ từ người ta cắt được hết. Cái người đó có tạm, ta không có rơi vào trong đó. Còn cái người không có tàm á, người ta sẽ luồn lách bằng mọi dạng. Nghĩ sao ta được nằm gọn trong cái đống phân đó và hưởng cái đống phân đó, thích thú trong cái đống phân đó, dẫu có bị giết chết cũng đành lòng. Mà đi tới cái thứ hai đó là cái vô quý. Chữ quý y dạy có sách viết là úy thì sai. Úy này là sợ. Còn cái úy, cái quý, chữ quy quý, vô quý là nó không sợ hậu quả của tội lỗi. Nó biết rằng làm như thế này đó là sao ở tù, làm này mất thanh danh, làm này có thể tử hình, làm này có thể bị bôi lọ, làm này người thân mình sẽ từ bỏ mình, bất chấp, không sợ hậu quả của tội lỗi, đó là vô quý. Quý dài. Thành ra quý vị thấy cái ô nhiễm không? Cái ô nhiễm của cái vô tạm vô quý. Nó hiện ra trong cái đời sống cực kỳ đa dạng. Và nó làm cho người ta đó đi vào cái con đường lỗi lầm mà dẫn dẫn đương. Còn cái người có tàm quý đó thì ta thấy sai lầm là ta đổi liền, ta không để tới lỗi lầm. Mà đã lỗi lầm rồi người ta rút chân ra để không có tội lỗi. Còn cái người này nó sẽ đi luôn. Mấy người hỏi vị người này có biết không? Thưa quý vị biết hết. Nhưng mà làm vẫn làm. Tại sao? Bởi vì những cái năng lực của sự ô nhiễm này quá mạnh. Quá mạnh. Nó đi vào cái con đường này. Và không phải là ma đưa lối, quỷ dẫn đường, lại tìm những chốn đoạn trường mà đi, không phải. Nó thích thú được hưởng những cái đó. Nó khác cái đó. Cái người mà ma đưa lối, quỷ dẫn đường, lại tìm những chốn đoạn trường mà đi đó, là vì bị ngăn che. Bị nó ngăn che cho nên cứ lủi đầu vô trong đó, ra khỏi cái này lủi đầu vô nữa. Còn cái này đó là nó không những nó bị ngăn che mà nó trở ngược, nó thích thú cái chuyện đó. Quý vị hiểu cái này có tác động như thế nào? Cho nên cái người kia là sai, đi tới cái sự lầm lạc. Còn cái người này biết sai, biết là lỗi lầm, biết cả luôn cái tội lỗi mà bất chấp, thì cái đó là vô quý. Cho nên á là khi mà nói về cái pháp hành trên con đường tu tập để mà tiến hóa về tâm linh á, mà nếu mà nói về, nói một cách vắn tắt á, thì bao giờ ta cũng nói này, hãy đời sống á ở thế gian á, mà cái người có được tàm quý và nuôi dưỡng được cái tàm quý thì đó là người thiện lành, người đi trên con đường tu tập được. Tức là từ cái thô cho đến cái tế mà chúng ta giữ được cái tàm quý này, nó là cái hạnh bậc nhất. Vì nó, nếu không có tàm, không có quý á, thì cái người cha đó sẽ không có thấy đây là con gái của mình. Anh em không thấy đây là chị gái của mình, em gái của mình. Người đàn ông này không thấy đây là vợ của bạn mình, không thấy. Chỉ thấy cái dục vọng mà thôi. Cho nên nếu không có tàm, không có quý thì xã hội nó sẽ điên loạn lên. Do cái này nó cốt lõi. Mà đau khổ thai đó, cái tàm quý này xuất hiện liền liền trong tâm của chúng ta. Bởi vì khi mà si có mặt thì liền vô tàm vô quý phát sinh. Từ cái chuyện nhỏ cho đến chuyện lớn nó phát sinh. Cho nên đừng có kể những cái chuyện thô thiển kia ra nữa. Hãy nói trong tâm của mình á, chỉ một cái trạng thái si phát sinh thì vô tàm vô quý liền có mặt, và phóng vật liền có mặt, buông thả liền không có nói tới. Nhân sở dĩ người ta bị nặng vậy, bởi vì cái tham dục người ta mạnh quá, và người ta buông thả theo cái tham dục đó và bất chấp hết tất cả, vui chung hết. Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt còn hơn buồn le lói suốt năm canh. Xin mời quý vị nghĩ.